Sử thượng tối cường tông chủ, chương 353, hiện thân, góc truyện audio.com. Hai tên lính đang trò chuyện kia đều có tu vị là nguyên thần cảnh, là binh sĩ thuộc lưỡi mác quân đoàn, thực lực hết sức kinh người. Cho tới tên sát hạch giả bị phát hiện kia, Diệp Thần trước đó có cố ý quan tâm qua, cho nên hai tên sát hạch giả nguyên thần cảnh tham gia lần này Diệp Thần đều biết tên hắn là Dương Bắc Đường. Tên Dương Bắc Đường này tuổi không lớn lắm, ước chừng khoảng 35 trái phải, da rẻ ngăm đen, trong ánh mắt có một luồng sắc bén cùng phong mang mịt mờ. Bị hai tên lính của lưỡi mác quân đoàn vây công, Dương Bắc Đường vẻ mặt không bối rối chút nào, chấn định đứng ở nơi đó. Là một tên trong đám gian tế kia, hai tên lính thuộc lưỡi mác quân đoàn này đều đã gặp qua chân dung của Dương Bắc Đường, trên mặt lập tức lộ ra tức giận. Bất quá bên trong tức giận cũng mơ hồ mang theo một tia hưng phấn, bởi vì chỉ cần bắt tên Dương Bắc Đường này, bọn họ chính là sẽ lập được một cái công lớn. Mau chóng bó tay chịu trói, có thể lưu ngươi một mạng, bằng không chém giết tại chỗ, lột da róc thịt. Dương Bắc Đường trên mặt lộ ra một tia trào phúng, bó tay chịu trói. Bó tay chịu trói mới là thật sự chết, chỉ có phản kháng mới có thể có một chút hy vọng sống như vậy. Đem hai tên binh sĩ thuộc lưỡi mác quân đoàn này chém giết như vậy hắn mới có thể chạy thoát. Soạt tương đương Dương Bắc Đường từ bên trong giới chỉ lấy ra một thanh trường thương hàn quang phân tán, chứng minh vật này không phải là vật phàm, chính là một cái hạ phẩm đạo khí. Tu sĩ nguyên thần cảnh giới sử dụng đạo khí công kích uy lực phát ra hết sức kinh người, thanh thế hùng vĩ. Diệp Thần ẩn núp trong bóng tối, ỷ vào hiệu quả thị thiên thạch che giấu hơi thở cho nên cũng không có bị những người này phát hiện. Dương Bắc Đường trường thương trong tay như rồng, sát ý tỏa ra, lấy một địch hai lại không có lập tức rơi vào hạ phong. Dù sao hắn cũng là lão binh ở trong quân doanh chém giết tôi luyện nhiều năm, bây giờ lại đột phá đến nguyên thần cảnh cho nên thực lực cũng không phải là tu sĩ bình thường đơn giản như vậy. Chỉ có điều những hai tên binh sĩ thuộc lưỡi mác quân đoàn, từng cái đều là tinh anh, sức chiến đấu cũng hết sức kinh người. Dương Bắc Đường không có lập tức rơi vào hạ phong, là bởi vì hắn ôm thái độ liều mạng. Thậm chí còn là kiên quyết đồng quy vô tận. Mà hai tên binh lính thuộc lưỡi mác quân đoàn, tâm thái lại là hoàn toàn khác biệt, áp lực của bọn họ không có lớn như Dương Bắc Đường, thậm chí còn nghĩ phải làm sao bắt sống được đối phương, chiến đấu tự nhiên liền thiếu một cỗ bá đạo cùng tâm ý tùy tiện. Bất quá ngay cả như vậy, sau khi giao phong mười mấy chiêu, Dương Bắc Đường vẫn là rơi xuống hạ phong, dần dần có xu hướng không địch lại. Thực lực của hắn vốn là không bằng hai người liên thủ, bên trong chiến đấu cái cỗ kiên quyết cùng điên cuồng kia chống đỡ không được cho hắn quá lâu. Khảo hạch chết tiệt, chuyện này căn bản là đang đem chúng ta bước về tử lộ mà. Dương Bắc Đường tức giận bất bình mắng thầm, trước đó hắn còn cảm giác khảo hạch này mặc dù không phải là quá dễ thế nhưng chắc chắn sẽ không phải là quyết tuyệt như thế này, thế nhưng sau khi thật sự tiến hành rồi, hắn mới biết là gian nan khó khăn như thế nào. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người khác, sân nhà của người khác, bọn họ ở đây không chỉ là đang đi trên mặt băng mỏng như tờ giấy mà còn phải thận trọng đi từng. Góc truyện audio.com. Bước hơi bất cần một chút sẽ vạn kiếp bất phục, rơi vào tuyệt cảnh. Đừng nói là 1000 người, ta đến hiện tại trải qua thiên tân vạn khổ cũng bất quá mới giết được khoảng 300 người mà thôi, khoảng cách hoàn thành yêu cầu khảo hạch đề ra còn quá xa vời. Như vậy xem ra cái khảo hạch này quả thực chính là cố ý làm khó dễ người khác, muốn đẩy mọi người vào chỗ chết. Dương Bắc Đường tự lẩm bẩm, đến lúc này trong lòng hắn đã tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Trực tiếp đem nhiệm vụ khảo hạch cùng quân doanh Ba Thủy Thành đều oán hận. Bất quá hiện tại suy nghĩ gì cũng đã là chuyện vô bổ, Dương Bắc Đường cũng chỉ có thể liều mạng cùng hai tên binh lính thuộc lưỡi mác quân đoàn kia chém giết, hy vọng có thể xoay chuyển càn khôn, chạy thoát khỏi nơi này. Cuối cùng, Dương Bắc Đường như trước không thể nào nghịch thiên, trường thương trong tay của hắn đã bị hắn huy vũ đến cực hạn. Mỗi một lần đánh ra đều là toàn lực ứng phó, không để lối thoát, nhưng đáng tiếc vẫn là không địch lại. Dưới chênh lệch thực lực tuyệt đối bãi ở nơi đó thì thực sự là không thể nào cứu vãn. Dương Bắc Đường bị một trong hai tên binh lính thuộc lưỡi mác quân đoàn một đao chém xuống một cánh tay, đây là thương thế chí mạng. Một cánh tay bị chém xuống, này đã tuyên cáo hắn chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó ở loại dưới tuyệt vọng này, Dương Bắc Đường liền bộc phát ra một loại tàn nhẫn trong xương cốt của hắn, cho dù là tử cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Loại suy nghĩ cùng người khác đồng quy vô tận này, rất nhiều người đều ở trước khi chết đều sẽ thực hiện, Dương Bắc Đường cũng không ngoại lệ, cho nên sau khi cánh tay của hắn bị chém đứt, hắn bỗng nhiên đem chân khí toàn thân dùng một loại phương pháp cực kỳ khủng bố bắt đầu cháy rừng rực. Thiêu đốt chân khí, đây là một loại bí pháp, chân chính giết địch 1000 tự tổn 800, tương tự với thiên ma giải thể đại pháp trong truyền thuyết, đây là người khi bị bức ép đến tuyệt cảnh, mới sẽ chọn đồng quy vô tận. ở dưới tình huống bình thường, Dương Bắc Đường sau khi sử dụng loại phương pháp thiêu đốt chân khí này, dù cho không bị người khác giết chết, chính hắn cũng sẽ trở thành một kẻ tàn phế, đánh mất hết thảy chân khí, kinh mạch cả người đều sẽ đứt thành từng khúc, cho dù sau này phục dụng đan dược so với thoát thai hoán cốt đan càng thêm chân quý hơn, đều không thể nào chữa trị được. Muốn giết lão tử các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Dương Bắc Đường gào thét, trường thương trong tay bỗng nhiên phóng ra một đạo thần quang khủng bố dọa người, sau đó đạo thần quang này nổ tung, cùng lúc đó chuôi trường thương cấp bậc đạo khí này, thân thương lại cũng nổ ra, chỉ để lại một đoạn mũi thương, bắn mạnh mà ra. Mũi thương này, không chỉ có ẩn chứa uy lực của đạo khí sau khi tự tổn bộc phát ra toàn bộ lực công kích mà còn ẩn chứa một kích của Dương Bắc Đường sau khi thiêu đốt chân khí cùng công lực, vì lẽ đó một thương này bây giờ lực công kích quả thực là đạt đến mức làm người nghe kinh hãi. Coi như là tu sĩ nguyên thần hậu kỳ tùy ý đánh ra một đòn cũng không có uy lực như thế này. Cuối cùng, mũi thương này mạnh mẽ bắn vào trong lồng ngực một tên binh lính thuộc lưỡi mác quân đoàn, xuyên thấu qua trái tim kết thúc tính mạng của hắn. Cho tới Dương Bắc Đường bên này, sau khi phát sinh ra một đòn kinh thế hãi tục này, cả người liền triệt để tuyệt vọng. Gocchuyenaudio.com, hắn đã không còn ôm hy vọng có thể sống sót nữa mà trực tiếp ngã trên mặt đất chờ chết. Đời ta tâm nguyện to lớn nhất chính là có thể gia nhập Vạn Mâu quân đoàn. Nghe nói lưỡi mác quân đoàn này cùng Vạn Mâu quân đoàn là tồn tại cùng một cấp bậc, ta trước khi chết có thể kéo theo một tên binh lính thuộc lưỡi mác quân đoàn chết quả là không thiệt thòi. Dương Bắc Đường trên mặt mang theo nụ cười tùy ý, lẩm bẩm nói. Có người trước khi chết sẽ điên cuồng, hoặc sẽ sợ hãi bạo loạn, thế nhưng có người trước khi chết lại là vô cùng yên tĩnh, Dương Bắc Đường rất hiển nhiên là thuộc về loại người sau. Đáng chết, tên binh sĩ thuộc lưỡi mác quân đoàn còn lại kia, nhìn thấy đồng bạn chính mình ngã xuống, trên mặt liền lộ ra dữ tợn cùng nổi giận, tay cầm trường đao mạnh mẽ quay về phía đầu Dương Bắc Đường chém xuống. Một đao này vô cùng bá đạo, lộ ra hết sự sắc bén, không có nương tay chút nào, thậm chí hắn đã không nghĩ tới bắt sống Dương Bắc Đường nữa, ý nghĩ duy nhất của hắn lúc này chính là lập tức đem đối phương chém giết trả thù cho đồng bạn. Một cái đầu lâu lăn xuống, Dương Bắc Đường không có một chút nào bất ngờ liền bị chém chết, bị tên binh lính còn lại thuộc lưỡi mác quân đoàn một đạo chém xuống, chết không thể nào chết hơn. Mà mãi cho đến khi Dương Bắc Đường chết đi, Diệp Thần mới bình tĩnh từ trong góc đi ra, trên người hắn vẫn như trước sử dụng Thị Thiên Thạch, vì lẽ đó mãi đến tận đi tới trước mặt tên binh lính kia mới bị đối phương phát hiện. Cách chương.